là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại xã Minh Chuẩn, Lục Yên. Trên 2.000 hộ nghèo, cận nghèo của thị xã Nghĩa Lộ được vay vốn phát triển kinh tế. Nông dân Yên Bái áp dụng nhiều mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Yên Bái dành hơn 17 tỷ đồng để đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tham gia chương trình ngày cuối tuần cùng dân tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Tham gia ngày cuối tuần cùng dân, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình cùng lãnh đạo huyện Lục Yên và cán bộ nhân dân thôn Khánh Trung, xã Minh Chuẩn đã tiến hành đổ bê tông, mở rộng sân nhà văn hóa thôn với diện tích 120m2. Tổng nguồn vốn đầu tư cho vật liệu khoảng 8 triệu đồng. Trong đó, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình hỗ trợ bà con 2,5 tấn xi măng, nhân công do bà con đóng góp. Tham gia lao động cùng bà con nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã động viên bà con nhân dân thôn Khánh Trung, xã Minh Chuẩn tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, đặc biệt nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Công trình sân nhà văn hóa là một trong những hạng mục cuối cùng mà thôn Khánh Trung hoàn tất, tiến tới hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.
Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho trên 2.000 hộ nghèo và cận nghèo vay hơn 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đã nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đến nay lên 458 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó cho vay chủ yếu là chương trình ưu đãi hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Nguồn vốn vay đã được đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,8% trên tổng dư nợ, nợ khoanh chiếm 0,01%. Trong thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục giải ngân vốn cho các đối tượng vay, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng huyện Lục Yên đã mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng và phát triển cây cam. Đến nay, diện tích cam của công ty đã cho thu hoạch, mang lại hiệu quả thu nhập cao, giải quyết việc làm ổn định cho trên 100 lao động địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Một thời cam sành Lục Yên nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, song vài năm trở lại đây, do nhiều diện tích cam bị già cỗi, giống bị thoái hóa, quả nhỏ và chua nên sản phẩm khó tiêu thụ. Với quyết tâm lấy lại thương hiệu cho sản phẩm cam sành Lục Yên, trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đất để trồng và phát triển cây cam trên đất Lục Yên và các huyện lân cận của tỉnh Hà Giang. Công ty đã mời các chuyên gia của trường Đại học Nông nghiệp tiến hành nghiên cứu khôi phục và lai tạo giống cam của địa phương, đồng thời đưa một số giống mới có năng suất, chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao vào trồng như cam Đường Canh và cam Vinh. Đến nay, công ty đã phát triển được 15 vườn cam với diện tích trên 160 ha, trong đó có hơn 60 ha trồng tại thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh và xã Tô Mậu của huyện Lục Yên. Còn lại 100 ha trồng ở xã Lương Sơn, Tiên Yên và Tiên Kiều của tỉnh Hà Giang. Từ năm 2018, những vườn cam của công ty đã cho thu hoạch và vài năm trở lại đây đã cho thu hoạch đại trà, mỗi năm đem lại doanh thu hàng tỷ đồng. Năm 2022, công ty thu hoạch bán ra thị trường trên 800 tấn quả, với giá bán bình quân 20.000 đồng kg đã mang lại doanh thu trên 10 tỷ đồng. Thời điểm này, công ty đang tích cực thu hoạch vụ cam năm nay được mùa hơn mọi năm, ước sẽ đạt khoảng 900 tấn và doanh thu sẽ đạt khoảng trên 15 tỷ đồng. Do trồng và phát triển cây cam theo tiêu chuẩn sạch, không sử dụng phấn và thuốc hóa học, nên sản phẩm cam của công ty sản xuất có vỏ mọng đẹp, thơm và ngọt, nên vụ nào cũng tiêu thụ hết. Thị trường tiêu thụ chủ yếu bán cho các thương lái đến từ miền Nam, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội lên mua. Giá bán bình quân tại vườn từ 15 đến 20.000 đồng một kg. Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động, với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Anh Triệu Văn Kiên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng Lục Yên cho biết.
Tôi làm ở đây để làm cho cái vườn công ty ấy và làm quản lý ở đây chỉ có phát cỏ này, bón phân, phun thuốc này. Ngày công này được 300.000. Mong muốn công ty làm ăn phát đạt, tạo việc làm hơn nữa.
Hướng của công ty trong những năm tới là sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng với yêu cầu của người tiêu dùng, nâng cao doanh thu, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Anh Hoàng Duy Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Tùng Lục Yên cho biết.
Công ty cũng đã có những cái kinh nghiệm, đó là dùng phân hữu cơ rất là nhiều để thay cho phân hóa học. Sau đó là về thuốc thì là dùng thuốc sinh học nhiều hơn là thuốc hóa học để đảm bảo về tuổi thọ cũng như là giữ gìn về cái chất đất, không để nó chất nó bị sơ. Đấy, mà cũng chất đất nó không bị mất những cái con vi khuẩn rất là có lợi cho cái giống cây trồng. Trong thời gian vừa qua thì sản lượng của công ty thì cũng đạt được từ 800 đến 1.000 tấn một năm. Thì trong cái diện tích thì trồng cây có múi thì cũng rất là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì cơ bản là cũng đáp ứng được các cái công ăn việc làm cho lực lượng người lao động trên địa bàn Lục Yên mà tham gia cùng với doanh nghiệp.
Trong những năm tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng tiếp tục phát triển cây cam trên đất Lục Yên có hiệu quả để giữ vững thương hiệu cho sản phẩm cam Lục Yên và nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nếu mô hình kinh tế truyền thống chỉ quan tâm đến việc khai thác tài nguyên sản xuất và loại bỏ sau tiêu thụ dẫn đến việc tạo ra một lượng phế thải lớn, thì mô hình kinh tế tuần hoàn chú trọng việc quản lý và tái tạo tài nguyên theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để phát triển bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế xã hội môi trường mà còn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Và hiện nay, trong thực tế sản xuất nông nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng mô hình này và đem lại hiệu quả thiết thực. Trung bình mỗi ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà có địa chỉ tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình, chế biến hàng chục tấn cá để tạo thành các sản phẩm giò, chả, ruốc và xúc xích, nên lượng phụ phẩm thừa như đầu, da và xương cá là rất lớn. Nếu không có cách xử lý, sẽ gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tận dụng nguồn phế phẩm này, công ty đã đầu tư máy móc sử dụng các phụ gia để tạo thành thức ăn chăn nuôi. Cách làm này không những giúp công ty giải được bài toán về môi trường mà còn tiết kiệm được nguồn chi phí tương đối lớn trong việc mua thức ăn cho cá, tạo ra chuỗi sản phẩm khép kín. Bà Vũ Thị Thu Phương, quản lý sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà chia sẻ.
Đơn vị chúng tôi cũng rất là trăn trở, tại vì nếu như mà bỏ đi hoặc là đưa ra môi trường sẽ rất là gây ảnh hưởng. Vì thế mà đơn vị đã đầu tư và là đưa vào quay tái vào sử dụng và quay vào sản xuất cám viên, thì chúng tôi giảm được rất là nhiều chi phí. Như hiện tại chúng tôi đang nhập cám ngoài với đơn giá là 17.000 một cân, thì như tính giá thành của việc sản xuất cám viên này rơi vào tầm 12.000, tiết kiệm được 5.000 trên một cân.
Mỗi tháng dùng chưa đến 200.000 tiền điện và không tốn một đồng nào cho việc sử dụng chất đốt. Hàng chục năm nay, gia đình ông Đào Văn Lợi ở thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình vẫn được hưởng lợi từ việc xây dựng bể biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn. Chưa kể, một phần chất thải đó đã được ông tận dụng trộn với chấu và vôi bột tạo thành phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng, vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp vườn cây ăn quả của ông tránh được sâu bệnh. Ông Lợi phấn khởi nói.
Tiết kiệm được một số cái khoản chi của mình ấy. Thứ nhất là cái chất đốt đun thoải mái luôn, không phải lo nghĩ gì. Củi đó không phải đi lấy, đỡ mất công đi lấy củi. Toàn bộ phân được bón nó giảm được nhiều rồi cái bệnh cho cây ấy.
Chăn nuôi với quy mô 2.000 con gà một lứa, thế nhưng ngoài việc bán gà thịt và trứng, chị Ngô Thị Dung ở thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình còn có thêm nguồn thu khoảng 15 đến 20 triệu đồng mỗi năm từ việc bán phân gà cho các hộ trồng rau và các vườn trồng hoa, cây cảnh. Đối với chị, việc tận dụng nguồn chất thải trong chăn nuôi không chỉ giúp người nông dân có thêm thu nhập mà còn giải được bài toán về môi trường, chị Dung chia sẻ.
Bán phân gà thì mỗi 500 bao thì 30.000 một bao, ship tận nơi thì là được khoảng tầm 15 triệu. Tiền mà mình mua chấu sạch ấy thì về thì là để cho gà, xong lúc mình bán phân thì lại được cái tiền đó và từ tiền điện.
Từ các hoạt động chăn nuôi ở tỉnh Yên Bái, mỗi năm lượng chất thải lên đến hàng triệu tấn. Tuy nhiên, không xử lý rác thải vẫn là vấn đề đặt ra đối với các nông hộ, trang trại chăn nuôi. Anh Nguyễn Đức Hiệp, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ở trung tâm thường xuyên tuyên truyền hàng tháng ấy, là cũng đã tuyên truyền xuống bà con nhân dân ở dưới địa phương là thu gom này, các chất rác thải này, các chế phẩm phụ phẩm phục vụ chăn nuôi ấy, là thu gom lại và phân sử dụng là thu gom vào là ủ hoai mục rồi bà con mang đi bón. Những cái chất phụ phẩm này mà mình đã được ủ mà hoai mục cho đi bón thì sẽ giảm thiểu rất nhiều những cái bệnh về các cái cây.
Có thể thấy áp dụng kinh tế tuần hoàn đã xử lý rác thải nói chung và rác thải trong chăn nuôi nói riêng theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường. Đây là việc làm cần thiết cho kinh tế xã hội và môi trường sinh thái. Kinh tế tuần hoàn, chúng ta thì có thể giải bài toán xử lý rác thải nếu mỗi người chung sức đồng lòng thay đổi hành động ngay từ hôm nay.
Tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức FNF Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức lớp tập huấn nâng cao quyền năng của phụ nữ ở cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành về vệ sinh môi trường cho 45 đại biểu đến từ các xã thị trấn huyện Yên Bình. Trong 2 ngày mùng 6 mùng 7 tháng 11 năm 2023, các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được quán triệt về quy định chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Vấn đề vệ sinh môi trường như rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, rác thải nhựa. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, năm có ba sạch, chương trình hành động về vệ sinh môi trường của Hội Phụ nữ huyện. Tổ chức ký cam kết đối với các tổ chức và cá nhân trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Đồng thời tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được các chuyên gia của FNF thông tin về giải pháp tái chế rác hữu cơ tại nhà để trồng dược liệu và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cách làm các sản phẩm siro, mứt trị ho, đau xương khớp từ sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Sinh kế và thu nhập từ các sản phẩm được chế biến từ nguồn dược liệu trồng từ rác hữu cơ. Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên nắm vững các kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ hành vi trong giữ gìn bảo vệ môi trường tại gia đình, khu vực sinh sống, nơi công cộng.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng đầy cảm xúc và tự hào tại cuộc thi tháng 1, quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, em Chu Ngọc Quang Vinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái tiếp tục xuất sắc về nhất và giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi tháng 1 quý 1 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Chiến thắng ở cuộc thi tháng là động lực đồng thời cũng là niềm tin để Quang Vinh tiếp tục học tập, nỗ lực đạt thành tích cao hơn cho cuộc thi quý sắp tới. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ nam sinh đầy tài năng này qua ghi nhận sau. Dẫn đầu cả 4 phần thi với tổng điểm 250, em Chu Ngọc Quang Vinh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái đã xuất sắc về nhất và giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1 quý 1, đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Tham gia cuộc thi tháng 1 đầu tiên, không chỉ là niềm tự hào của thầy trò nhà trường mà còn mang vinh quang về cho Yên Bái. Sự nỗ lực vượt bậc của Vinh trong cuộc thi đã được đền đáp xứng đáng. Trong đó, trong cuộc thi tuần 3 tháng 1 quý 1 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Quang Vinh đã giành vòng nguyệt quế với 300 điểm ghi tên mình vào vòng thi tháng. Em Chu Ngọc Quang Vinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Cháu thấy rất là vui và phấn khởi vì mình đã chiến thắng trong cuộc thi tháng của tháng 1 của quý 1 của Olympia 24, mặc dù các bạn thi cùng cháu cũng rất là xuất sắc. Và trong cuộc thi quý sắp tới thì cháu hy vọng là cháu có thể làm tốt hơn nữa để mang được cầu truyền hình đầu tiên về cho tỉnh Yên Bái.
10 năm đạt học sinh giỏi, năm học 2020-2021, Quang Vinh đạt giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh. Năm 2022-2023, em giành vòng nguyệt quế trong phần thi chinh phục vũ môn ở trại hè Hùng Vương, khối các trường trung học phổ thông chuyên, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Bản thân em có niềm say mê, trí nhớ tốt, luôn nỗ lực không ngừng học hỏi và tích lũy kiến thức. Bình tĩnh tự tin với mục tiêu đi xa nhất có thể, Chu Ngọc Quang Vinh đã dẫn đầu cả 4 phần thi, khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích với số điểm lần lượt là 95, 145, 175 và 250. Với tổng điểm 250, Quang Vinh đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 1 quý 1 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 và chính thức góp mặt ở vòng thi quý 1. Em Chu Ngọc Quang Vinh lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Việc học trong sách giáo khoa và nắm chắc những kiến thức trên lớp là một điều rất quan trọng khi mình đi thi Olympia. Qua cuộc thi thì cháu đã nhận ra một điều là nếu như mình có hết sức vì mục tiêu của mình thì sẽ đạt được nó. Bởi vì đây là chắc là lần đầu tiên cháu thực sự cố gắng nghiêm túc cho một mục tiêu nào đó và nó cũng đã được kết quả nhất định.
Mồ côi cha từ nhỏ, Quang Vinh đã vượt lên hoàn cảnh và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Gia đình và các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành luôn động viên và dành sự quan tâm hướng dẫn bổ sung kiến thức, luyện tập, rút kinh nghiệm để Vinh có tâm lý tốt nhất tham gia cuộc thi. Các bạn bè luôn động viên và cổ vũ nhiệt tình cho nam sinh. Vui mừng và tự hào về Chu Ngọc Quang Vinh, cô Phùng Thị Hải Yến, chủ nhiệm lớp 11 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Vinh thể hiện là một học sinh rất là hiếu học, biết lắng nghe và chịu khó tìm tòi. Em học ở mọi nơi mọi lúc, chịu khó tìm hiểu, hỏi các thầy cô và bạn bè. Và Vinh cũng thể hiện là một học sinh rất là quyết tâm và nỗ lực. lúc nào em cũng đặt ra mục tiêu cho bản thân qua từng chặng một. Đức tính rất là đáng yêu của Vinh đó là Vinh rất là khiêm tốn. Chúng tôi cũng rất là vui vì cũng lâu lắm rồi Yên Bái có một em tham gia thi Olympia, và thực sự là thi với một cái tinh thần rất là nghiêm túc để đạt được mục tiêu, để mang lại vinh dự cho bản thân, cho nhà trường.
Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Thành tích của học sinh Trung học Quang Vinh không chỉ khẳng định năng lực mà còn là tấm gương tiêu biểu về nghị lực, về niềm say mê khám phá tri thức và vận dụng những kiến thức đã học. Điều đó sẽ góp phần tạo nên động lực, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện để phát triển phẩm chất và năng lực cho các học sinh trong nhà trường và phát huy truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên Bác. Thầy cô giáo và các bạn học sinh ở trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Thành luôn tin tưởng, luôn đồng hành và chúc Quang Vinh luôn tự tin, thể hiện tốt năng lực của bản thân để giành chiến thắng ở các vòng thi sau.
Với thành tích đạt được của Trung Ngọc Quang Vinh không chỉ khẳng định năng lực của bản thân mà còn là tấm gương tiêu biểu về nghị lực, niềm say mê khám phá và vận dụng những kiến thức đã học, góp phần tạo động lực lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh các trường trong phát huy truyền thống giáo dục mũi nhọn ở ngôi trường mang tên Bác. Với bản lĩnh của mình, xin chúc cho Quang Vinh tự tin ở vòng thi quý sắp tới, mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trường của em bé nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em trai trẻ dạy em rất hay. Những ca từ trong bài Đi học của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo hẳn đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ. Chỉ với câu từ mộc mạc, giản đơn đã thể hiện niềm vui đến trường của các em nhỏ vùng trung du, vùng cao. Do đặc điểm địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên hành trình đến trường của các em cũng gặp không ít gian nan thử thách. Thế nhưng với sự quan tâm đặc biệt với giáo dục vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn, những năm qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn để hỗ trợ đối với các học sinh, nhất là học sinh bán trú tại các trường của hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, để các em có điều kiện đến trường học tập, từ đó duy trì số lượng học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Đến thăm cô và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công vào giờ ăn trưa, chúng tôi cảm nhận được không khí hào hứng vui vẻ của các em học sinh nơi đây. Với 100% học sinh là đồng bào dân tộc Mông ở 5 thôn bản của xã Bản Công, thôn xa nhất cách trường cũng gần 20 cây số, nên việc được hỗ trợ tiền ăn trưa, ăn tập trung bán trú tại trường đã tạo thuận lợi cho các em học sinh không phải đi lại nhiều, được nghỉ ngơi ngay tại trường, giúp các em có sức khỏe để học tập tốt hơn. Em Mùa Thị Giang và em Giàng A Trang, học sinh lớp 7C vui vẻ nói:
Ở trường thì có nhiều món như là giò, thịt gà và thịt lợn, và ở trường thì em thấy ngon hơn ở nhà.
Con rất thích ăn cơm ở trường và con rất thích đến trường ạ.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công có 665 học sinh, trong đó có gần 100 em được hỗ trợ tiền ăn trưa tập trung theo nghị quyết 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây là nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2025-2026. Trong đó hỗ trợ tiền ăn trưa tập trung đối với học sinh học 2 buổi một ngày tại trường phổ thông dân tộc bán trú nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách theo nghị định số 116 của Chính phủ. Bà Hà Thị Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công đánh giá như sau:
Cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường cũng đã tăng lên hơn so với lại khi mà chưa có cái nghị quyết này. Thì chúng tôi thấy là cái việc mà áp dụng cái chế độ chính sách cho con em học sinh vùng cao như thế này rất là hợp lý. Và khi mà các em đi học chuyên cần như thế này thì cái chất lượng giáo dục của nhà trường cũng đã được cải thiện.
Nếu như năm trước đây, tỷ lệ chuyên cần của trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Phình Hồ chỉ đạt khoảng 80%, thì từ khi có nghị quyết số 38 hỗ trợ tiền ăn trưa cho các em học sinh, tỷ lệ này đã được nâng lên trên 98%. Hiện toàn trường có 424 học sinh, trong đó có 231 em được hưởng chế độ bán trú theo nghị định 116 của Chính phủ và 203 em được hưởng chế độ theo nghị quyết 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Duy Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phình Hồ chia sẻ:
Từ khi mà có cái chính sách hỗ trợ của tỉnh thì cái tỷ lệ học sinh các em đi học là cao lên rất nhiều. Thường xuyên đạt từ 98% trở lên. Thế còn lại cái hiện tượng học sinh mà học buổi sáng sau đó về nhà ăn cơm trưa sau đó nghỉ học luôn buổi chiều cũng không còn nữa. Thì chúng tôi thấy là đây là một cái chính sách là rất là thiết thực và tạo một cái điều kiện cho các cái cháu học sinh được đi học một cách đầy đủ nhất.
Năm học 2023-2024, huyện Trạm Tấu có trên 1.300 học sinh được hưởng chính sách theo nghị quyết 38 với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, trong đó học sinh tiểu học là 940 em, trung học cơ sở là 379 em. Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa tập trung với học sinh học 2 buổi một ngày theo nghị quyết 38 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái là một chủ trương sát thực tế, giàu tính nhân văn, tạo sự công bằng, giúp các em học sinh là người dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương vùng cao. Từng bước nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, chỉ số hạnh phúc cho người dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã dành hơn 17 tỷ 525 triệu đồng để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, bảo tồn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ tảo hôn bình quân trên địa bàn tỉnh từ 30% năm so với giai đoạn trước, giảm 30% số người xuất cảnh trái phép, 90% người dân ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật hôn nhân và gia đình, luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội nghị thường niên của Đảng Hành động Nhân dân PAP ngày 5 tháng 11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố ông sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo cho Phó Thủ tướng Norren Wong vào tháng 11 năm 2024. Thủ tướng Hiển Long cho biết Phó Thủ tướng Norren Wong và nhóm 4G đã phục vụ đất nước nhiều năm, đảm nhận những trách nhiệm lớn và đang chuẩn bị tốt để đảm nhận vai trò lãnh đạo. Thủ tướng Lý cho hay nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, ông sẽ bàn giao chức Tổng thư ký PAP cho Phó Thủ tướng Wong trước dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng này, tức vào ngày 21 tháng 11 năm 2024. Thủ tướng Lý Hiển Long, 71 tuổi, là con trai cả của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông Lý Hiển Long trở thành nhà lãnh đạo thứ 3 của đảo quốc Sư Tử vào năm 2004 và đưa quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất ở châu Á. Phó Thủ tướng Norren Wong, 51 tuổi, từng là thư ký riêng cho Thủ tướng Lý Hiển Long giai đoạn 2005-2008. Mặc dù hầu hết ý kiến tỏ ra tin tưởng việc chuyển giao sẽ không ảnh hưởng tới tính ổn định chính trị của Singapore, cũng như nhận định Phó Thủ tướng Wong vẫn phải chứng tỏ năng lực bằng việc tự mình giành được sự tin cậy của cử tri trong cuộc bầu cử Thủ tướng năm 2025. Ngày 5 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah thuộc bờ Tây và cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken khẳng định cam kết của Washington trong việc đưa viện trợ vào dải Gaza cũng như khôi phục các dịch vụ thiết yếu tại đây. Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh cam kết nỗ lực thực hiện nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine về việc thành lập một nhà nước Palestine. Về phần mình, Tổng thống Palestine nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Cùng trong ngày 5 tháng 11, sau chuyến thăm ở Tây, ông Blinken có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani. Trả lời phỏng vấn sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ, Ngoại trưởng Blinken mô tả cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Iraq diễn ra vô cùng thẳng thắn, tốt đẹp và hiệu quả. Ngoại trưởng Blinken cho biết, trong cuộc gặp, ông đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại của Mỹ là đảm bảo viện trợ nhân đạo cho người dân thường ở dải Gaza và giải cứu các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ, đồng thời khẳng định Washington sẽ nỗ lực ngăn chặn xung đột ở Gaza lan rộng tại Trung Đông. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập sẽ phối hợp chuyển khoảng 1.000 bệnh nhân ung thư và người dân bị thương cần được chăm sóc khẩn cấp ở dải Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều trị. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ khoảng 1.000 bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ Palestine ở dải Gaza sẽ được đưa đến Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah. Các bệnh nhân ung thư và những người bị thương đang trong tình trạng khẩn cấp được lên kế hoạch chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay và các tàu cứu thương. Từ đầu tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị cho việc chuyển bệnh nhân ung thư ra khỏi Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ Palestine ở dải Gaza. Bệnh viện điều trị ung thư duy nhất của khu vực đã ngừng hoạt động sau khi hết nhiên liệu.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 11 của Anh diễn ra rạng sáng nay, trong ngày Darwin Nunez bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, Liverpool may mắn mới giành được một điểm trên sân của Luton. Sau thêm còi khai cuộc, Liverpool nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Darwin Nunez có nhiều cơ hội, song không tận dụng thành công. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool phải trả giá đắt. Phút 80, từ tình huống phản công chớp nhoáng của Luton, Tahith Chong có cơ hội đối mặt thủ môn Alisson và dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Dù vậy, Luton lại không thể giữ 3 điểm ở sân Kenneth Rodwood. Tới phút 90+5, đón quả tạt của Elliot Ruiz Diaz đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1 cho đội khách. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một điểm vừa giành được giúp Luton có 6 điểm sau 11 vòng đấu, tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng. Trong khi đó, Liverpool leo lên vị trí thứ 3 với 24 điểm và còn kém đội đang dẫn đầu là Man City 3 điểm. Trong ngày Bellingham ngừng ghi bàn, Real Madrid đã không thể đánh bại Rayo Vallecano tại vòng 12 La Liga. Không mất nhiều thời gian để Real Madrid nắm quyền kiểm soát trận đấu. Trong hiệp 1, Kiên Trắng có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra 12 pha dứt điểm. Dù vậy, các chân sút đội chủ nhà đều thiếu chính xác ở những tình huống quyết định. Hiệp 1 qua đó khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận không có dấu hiệu đảo chiều. Real Madrid tiếp tục là đội chơi ép sân, buộc Rayo Vallecano phải phòng ngự và với số đông. Bellingham, Vinicius cùng các chân sút Real Madrid liên tục bắn phá khung thành đối phương. Kiên Cân Trắng tung ra 10 cú sút để hiệp 2, nhưng tương tự hiệp 1 bàn thắng vẫn không tới. Ở bên kia chiến tuyến, đội khách phản đòn yếu ớt và không thể ghi bàn. Chung cuộc, Real Madrid bị Rayo Vallecano cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến đội chủ sân Bernabeu mới có 29 điểm, vẫn kém đội đầu bảng Girona 2 điểm. Trong khi đó, Real Vallecano xếp thứ 9 với 18 điểm, chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu 2 điểm. Romelu Lukaku tỏa sáng giúp Roma lội ngược dòng đánh bại Lecce ở vòng 11 Serie A. Đội nhà bị Lecce chọc thủng lưới ở phút 71. Người ghi bàn cho đội khách là Anvit sau pha đi bóng khuấy đảo của Banna. Thời gian trôi về những phút cuối và nhiều người hâm mộ đã nghĩ đến một thất bại dành cho Roma, thì cũng là lúc đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho bắt đầu màn lội ngược dòng khó tin. Ở phút bù giờ đầu tiên, tiền đạo Amu đánh đầu gỡ hòa. Chỉ vài phút sau, Lukaku có pha tì đè khôn ngoan dù dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Roma. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A với 17 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1/1/2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flex Khoe Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flex Khoe Xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.